theo con thấy, tức là con quá khứ con là con ngộ mau vậy là tại vì nữa là trước kia con là một cái vị tăng hoặc là một cái vị nữa là ở trong chùa. Hỏi rằng nghĩa là ông là một vị tăng, ông là một cái người Phật tử trong chùa, nhưng mà tại sao bây giờ nghĩa là ông phải nghĩa là làm người phục dịch trong nhà bếp vậy? Thì các vị nói sao? Ông nói bởi vì nghĩa là con đã lấy của thường trụ tăng, tức là con lấy của tăng chúng để cho một người khách mà không hỏi qua thầy trụ trì, cho nên con phải đọa lại cái thân này mà phục vụ cho chúng để mà trả nợ. Thì ngài mới hỏi rằng tại sao mà cái lỗi của ông vậy, mà tại sao là ông lại có được cái trí tuệ, nữa là cái thân ông làm một cái người cư sĩ phàm phu mà ông lại có trí tuệ, có thể trong vòng nữa là một cái quán tưởng mà ông có thể nhập vào cái cảnh giới định tới 2 ngày. Thì nói là bởi vì nữa là trong thời gian nữa là con phạm lỗi đó, nhưng mà con vẫn tiếp tục giữ được cái duy trì được cái chánh niệm để mà con tu tập, cho nên cái tuệ giác của con nó vẫn tồn tại. À, nhưng mà nhân quả thì con phải trả. Các vị cứ nghe cái câu chuyện đó rồi các vị mới thấy suy nghĩ rằng đó là trong đời sống của chúng ta làm có nhiều việc rất là có tội nhưng mình không có biết. Chỉ có đơn giản thôi, ông nói rằng là ông chỉ lấy đồ của tăng, tức là thường trụ tăng, tức là đồ của chùa hay đồ của thường trụ tăng, tức là của người ta cúng dường cho thường trụ tăng, cho một người khác mà không hỏi qua thầy trụ trì, mà phải đọa trở lại làm cái người phục vụ. Đó là nghiệp, đó là con đường, đó là tất yếu mà không có thể nào tránh khỏi. Nhưng mà vẫn còn giữ được, tức là khi làm vậy nhưng mà vẫn được giữ được cái tuệ giác, tức là vẫn tu hành, vẫn tinh tấn, cho nên nhờ cái tuệ giác đó còn mà làm cư sĩ trong lúc đuốt tuổi vào mà vẫn có thể thấy được cái lý vô thường để rồi chứng ngộ mà ngồi thiền suốt 2 ngày 2 đêm. Hai cái đó thành ra từ cái đó mình mới nghĩa là mình mới kinh nghi, mình mới sợ sạch. Đừng có coi thường cái việc rằng đôi khi nghĩa là mình nghĩa là ở nhà bếp nghĩa là coi như là bếp mình là số 1, là trên thầy đồ trì, thứ nhì là tôi là nhà bếp rồi, cho nên nghĩa là nếu thương thì cho ăn, không thương thì tôi cho nhịn, hoặc là bữa nào mà cái bằng tôi vui thì ấy, còn không tôi bỏ muối nhiều ăn mặn chết ráng chịu, tội nghiệp vậy đó. Cho nên cái nhà bếp cũng là cái rất là nguy hiểm, không có đơn giản gì, bởi vì chính chuẩn đó là cái bằng khiến cho cái tâm tư chúng ta sẽ khởi sinh những cái phiền não và tạo thành những cái nhân quả rất là lớn. Kể cả những cái việc mà phí phạm hoặc là sử dụng cái đồ trong tam bảo không chính xác thì chúng ta cũng sẽ tạo thành những cái nhân quả lớn. Cho nên chỉ cần cho một món đồ không phải của mình mà không hỏi qua cái phần của thường trụ tăng thì mình đã bị đọa như vậy rồi. Các vị biết là nếu mình làm những chuyện gì hoặc mình nói những chuyện gì lệch lạc nữa thì ai sẽ trả lời cái phần nhân quả đó. Cho nên cái việc đó rất là khó và rất là lớn. Và ở chỗ này các vị mới thấy rằng là ở trong kinh hoặc ở trong chuyện cũng có kể nghĩa là cái chuyện mà của con cá chép á, tức là có một cái ông kia đó, các vị biết là ổng làm ngư phủ á, thì ổng câu được một con cá chép là rất là đẹp, nó nghĩa là cái thân mình nó sắc vàng óng ánh vậy, nó nghĩa là y như vàng vàng á. Thì khi mà ổng câu được cái chép xong, ổng mới nghĩ rằng con cá chép mình nó quý quá, cho nên nghĩa là mình phải đem tới vua, mình tặng cho vua để nghĩa là mình kính trọng vua, mà đồng thời vua sẽ cho mình một số lợi lộc, chứ mình con cá chép mình đâu có biết làm gì, cho nên là mới đem con cá vàng cũng tặng cho vua. Thì vua quý lắm, cho nên nghĩa là vua phải làm cho một cái hồ đẹp, nghĩa là để trong cung để mà ngắm con cá mình mấy nó vàng óng ánh vậy đó, và thưởng cho cái người nữa là cái người ngư phủ nó số tiền lớn. Ông hết làm nghề nữa là chài cá nữa, ông đổi nghề, cho nên nghĩa là ông sống một cái nghề khác. Rồi cái nhà vua để con cá trong cung cứ mỗi ngày vậy đó, thì nghĩa là nhìn con cá nó bơi lội vậy mà coi như đó là một thú vui. Nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà từ ngày có con cá rồi, các vị biết là cái bằng chừng một tuần lễ sau là bắt đầu ở trong cung á, là nó có một cái mùi nữa là thối kinh khủng lắm, coi như là cái mùi gọi là cái bằng xú quế, tức là nó bay trong cung á, bắt đầu người ta mới lục lọi tìm các nơi không thấy cái gì, không thấy cái gì chết cả, không biết tại sao thối đến nỗi là tới cả 1-2 tháng trời mà mỗi ngày nó mỗi thối mà không tìm ra được cái mùi thối đó. Kể cả bây giờ các cung phi mỹ nữ các nữa là lính gác đồ ai cũng sợ, thậm chí bây giờ thầy nghĩ chắc lúc đó nước hoa bán mắc lắm, bởi vì ai cũng phải sử dụng nước hoa, tại vì sợ rằng nữa là nếu mà tìm ra là mình là cái người toát ra mùi đó thì coi như bị truy tố hoặc là bị bắt tội. Nhưng mà tìm không ra, cuối cùng chỉ có một hôm nọ bất ngờ nữa là vua nữa là đi vô thăm con cá, thì nữa là vua thấy nữa là con cá nữa là nó nhét miệng, thì mỗi lần nó nhét miệng thì nó là ổng bật ngửa và cái mùi hôi từ trong miệng nó ra ghê gớm lắm. Thì bây giờ ổng không biết làm sao, ổng mới nghĩa là đi mời một cái vị nghĩa là ngư sư, tức là một người nổi tiếng có thể nghe được tiếng cá ở trong nước đến. Thì ông này nghĩa là ổng phải như là bịt mũi nghĩa là để nghe con cá này nó nói chuyện cái gì đây, nghe con cá nó dựng bịt mũi xong ổng nghe xong rồi là một lát nữa ổng chạy đồng thì ổng mới thở ra. Ổng nói rằng bởi vì trong lúc mà nó nói là ổng không chịu nổi rồi cái mùi hôi của nó, đến chừng khi ổng ra rồi ổng mới nói vua là ổng nói rằng con cá này là con cá vàng rất là quý hiếm, kỳ tích rất là ít có trong đời, và thần có thể nghe được tất cả các tiếng của loài cá. Cho nên nghĩa là thần biết được là hầu như là 99% là những con cá này nó nói rất là, nó nói chuyện với nhau và nói chuyện gì rất là từ ái, rất là dễ thương, rất là đẹp đẽ. Nhưng mà không biết tại sao con cá này nó nói chuyện toàn là chuyện trời ơi thị phi nhân ngã. Nó nói chuyện là cái bằng đâm bị rớt, thọc bị gạo. Nó nói chuyện là sân si không à. Cho nên là bao nhiêu độc tố á, cho nên lúc người ta bắt nó thì nó sợ quá, nó nín. Bây giờ nó thả được trong này rồi là bao nhiêu độc tố là nó xì ra. Ở ngoài nó đẹp vậy nhưng mà ở trong nó là toàn là cái thứ độc. Vua nghe xong vua suy nghĩ nó trời ơi, ở ngoài mày đẹp vậy mà ở trong mày làm vậy, làm cho cả cung điện là ai cũng sợ mày đuối. Thôi bây giờ là tao phán là đem nó bỏ trong ống cống á, bỏ ống cống thành phố cho nó sống dưới để thích hợp với cái cuộc sống của nó. Đó là câu chuyện của ông Lâm Thanh Quyền, là một cái người mà cái bằng học Phật nổi tiếng Trung Quốc á, ổng kể trong Ngụ Ngôn của ổng nghe. Ổng nói câu chuyện đó là chuyện con cá vàng. Nhưng mà ổng nói bởi vì ổng nói vậy rồi ngài Tinh Văn ngài mới kể, ngài nói rằng cho nên nó cũng có một cái Phật tử kia, ngài nói rằng trong đạo tràng ngài có một Phật tử rất là đẹp, mà nghĩa là lời nói là nói gì ra rất là dễ thương. Mỗi lần nữa là cái người đó nói ra là cái bằng có cả giống như có hương thơm vậy, có cả hương thơm. Và nữa là còn có một cái người cũng là Phật tử, nghĩa là cái bằng rồi cái nghĩa là khi hỏi vậy, người ta hỏi ngài tại sao mà cái người này nữa là mà nói ra mà tới có hương thơm vậy, thì ngài mới nói rằng do cái người này đó là tụng kinh Pháp Hoa. Trong quá khứ người này nữa là thường truyền trì tụng kinh Pháp Hoa, cho nên nữa là trong lời, tức là trong cái lời nói, trong cái khẩu vị nó có hương thơm vậy. Thì cũng ở trong cái chùa của ngài đó thì có một cái cô nọ cũng rất là đẹp, thân hình nữa là mỹ miều, nữa là một mỹ nữ rất là đẹp vậy đó. Và cổ tụng kinh Pháp Hoa suốt ngày, sáng tới chiều lúc nào rảnh nó cổ tụng Pháp Hoa. Nhưng mà tánh tình rất là dữ, mà nói nữa là toàn là nói thứ thiệt không à, nói không ai chịu nổi đâu. Thì cái người thầy mới nói rằng là tại sao mà cô đẹp vậy mà cô lại nói vậy á. Thì cô nói rằng là tôi nói vậy đâu có sao, ngày nào tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa, mà trong kinh Pháp Hoa nói rằng giàu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhục diệu pháp dài ba hàng, mà tôi đọc là mỗi ngày cả một bộ Pháp Hoa lận, cho nên tôi nói thoải mái nhưng mà tôi tụng kinh là tiêu hết tội. Thì bây giờ thầy Tinh Vân thầy mới nói rằng